Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ trực tiếp trên đài VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ hai mỗi tuần theo giờ Việt Nam, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư, Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Trà My xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Mong quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình và cùng đặt những câu hỏi của mình thắc mắc liên quan tới du học Mỹ để chúng tôi có dịp gửi tới giáo sư giải đáp cho quý vị. Trong lúc chương trình diễn ra ngày hôm nay, mình nói về một ngành y tá liên quan chặt chẽ tới đại dịch COVID, đó là những y tá làm việc trong các phòng chăm sóc hồi sức cấp cứu đặc biệt đó thưa quý vị, mà tiếng Anh gọi là ICU, tức là những cái phòng cấp cứu hồi sức, và những cái y tá mà làm việc trong những cái phòng này đó là được đào tạo rất là đặc biệt, riêng biệt so với những y tá thường ở Mỹ. Và những cái khâu thủ tục, những cái khóa học như thế nào, thời gian bao lâu để trở thành một y tá trong phòng ICU, thì mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước hết với giáo sư George Cường Nguyễn, Trà My xin hỏi giáo sư, để mọi người phân biệt rõ ràng và cũng không có tức là những cái thắc mắc mình dễ bị lẫn lộn giữa y tá ICU ở Mỹ với y tá ICU ở những nước khác, thì xin giáo sư cho Trà My một cái định nghĩa tổng quát nói về ngành y tá ICU đó ở Mỹ, họ định nghĩa những người làm việc trong ngành này như thế nào.
Cái thứ nhất là cảm ơn cô đã kiếm ra được cái dịch của ICU. Tôi cũng kiếm đủ chỗ, nhưng mà cái vấn đề lo chăm sóc về
chăm sóc hồi sức ha,
hồi sức là hay nhất, là tại vì tôi không kiếm ra được cái chữ nào của Việt Nam mà nó tương tự như vậy. Người ta có thể nói rằng là trầm trọng, sâu sắc, nhưng mà cái hồi sức là hay nhất. Thường thường cái hồi sức là thường thường các bệnh nhân họ đã bị coi như là qua những cái sự giống như là mổ xẻ mà bây giờ cần hồi sức, thì vào cái chỗ mà ICU là hay nhất. Thì cái câu hỏi đầu tiên là những y tá ICU ở nước Mỹ nó khác những nước khác như thế nào? Thì tôi nghĩ là các nước khác họ cũng có những cái y tá như vậy, nó cũng tương tự như vậy. Nói chung rằng là đặt cái câu hỏi là y tá về hồi sức, về ICU là như thế nào, thì những người y tá này nó khác những người y tá ngay trong cái bệnh viện đó. Những người y tá mà gọi là người y tá gọi là floor nurse, có nghĩa là những cái người y tá tổng quát, thì khi một bệnh nhân bị bệnh mà vào được nhập bệnh viện thì có hai loại. Cái thứ nhất, nếu mà các bệnh nhân đó mà tình trạng nó được bình thường mà ổn thỏa, mà không có gì cấp cứu, mà không có gì nguy hiểm, thì thường thường là người ta cho vào cái gọi là floor, là để những cái floor nurse là những cái người y tá tổng quát lo lắng, và họ sẽ chăm sóc những bệnh viên này, những bệnh nhân này cho đến khi nào mà thấy tình trạng của họ trầm trọng mà không có được stable, có nghĩa là không được yên ổn, thì họ đưa vào một cái đơn vị hoặc là đơn vị trầm trọng, gọi là chăm sóc trầm trọng, là ở Mỹ gọi là intensive care unit, có nghĩa rằng là ICU. Thì sự khác biệt giữa hai lĩnh vực y tá là lĩnh vực y tá về floor và y tá về ICU, ta thấy rõ ràng là những người lo về ICU thì họ cái sự huấn luyện của họ, những khả năng của họ, những kỹ năng của họ nó khác hẳn những y tá khác. Những y tá của ICU là họ được huấn luyện để mà lo cho những bệnh nhân mà có những cái tình trạng không có được yên ổn, không được stable,
nguy kịch
cho
đó.
Và họ có
nguy
thể
kịch.
Được huấn luyện để lo lắng cho những người đó, khác hẳn những bệnh nhân thường mà đi vào bệnh viện, mà vào những cái chương trình mà gọi là không có được gọi là phải lo lắng về vấn đề mà yên ổn. Đó là cái sự khác biệt giữa
Như vậy một y tá ICU đó là một người làm việc trong phòng cấp cứu hồi sức, là một cái phòng chăm sóc đặc biệt cho những bệnh nhân nguy kịch. Những bệnh nhân này hoặc là vừa mổ xẻ xong mà đi ra đó, hoặc là những bệnh nhân đang gọi là vào cái giai đoạn khó khăn nhất trong cái cơn bệnh hoạn của mình, tức là những cái căn bệnh đã nguy rồi, đã tới giai đoạn cuối rồi, thì vào những cái phòng ICU đó là vì nó được quan sát, được theo dõi 24/24, không có rời mắt một lúc nào cả. Thì những người y tá này là những người y tá túc trực, gọi là 24/24 để chăm sóc, để theo dõi bệnh nhân trầm trọng trong cái phòng cấp cứu hồi sức. Và như vậy thì như giáo sư nói là cần phải có những cái kỹ năng rất là đặc biệt. Không những kỹ năng mà cả những cái kiến thức cũng phải sâu rộng về bệnh học, về cách để làm sao mà can thiệp đúng lúc để mà duy trì cái mạng sống cho người ta. Không thể nào mà gọi là lơ là hoặc là thiếu sót được trong cái ca trực của họ. Và như vậy thì thưa giáo sư, để nói về những kỹ năng trước khi đi vào nghề đó thì cho mình được tìm hiểu, ở Mỹ người ta đòi hỏi những người học về y tá ICU này cần có những kỹ năng tối thiểu nào?
Cái nhà tối thiểu là mình phải có cái kỹ năng gọi là đáp lại những cái tình trạng mà rất là nguy hiểm, mà mình có cái đầu óc bình tĩnh mà để giải quyết cái vấn đề nó dễ dàng. Nếu mà mình lúng túng mà không có cái kỹ năng mà ôn hòa trong tinh thần của mình thì cái vấn đề đó là cái quan trọng nhất. Là cái điều cái thứ nhì là vấn đề lãnh đạo, có nghĩa là những người y tá trong ngành này cũng có cái kỹ năng về lãnh đạo, để nếu mà mình không làm không được thì những người nhân viên của mình phải điều khiển làm sao để cho người ta làm những cái phản ứng cho những bệnh nhân. Tại vì khi mà trong phòng ICU mỗi phút hay là mỗi giây là rất là quan trọng. Ví dụ giống như là tự nhiên một bệnh nhân họ áp huyết họ lên thiệt là cao, hay là họ tự nhiên cái nhịp tim không đánh không nhiều mà tự nhiên nó xuống rất là thấp hay là lên rất là cao, thì họ phải bình tĩnh để dùng những cái dùng những kỹ năng làm việc và có những kỹ năng làm dùng những cái máy móc rất là tối tân trong phòng ICU. Thì đó là nói tổng cộng là những người đó là phải có cái kỹ năng phản ứng rất là đắc lực và có hiệu quả. Đó là cái kỹ năng đầu tiên.
Dạ, cảm ơn giáo sư. Mình nói về những kỹ năng đó thì nhân đây Trà My cũng nhắc lại cho quý vị là vì sao chúng ta đặt ra cái đề tài là y tá ICU trong lúc này. Là vì trong những chương trình trước mình nói y tá đòi hỏi những kỹ năng là phải thật sự là rất là cẩn trọng, thật sự yêu nghề, thật sự tận tâm và cái y đức phải rất là cao. Và đặc biệt với ICU ngày hôm nay đó thì có những cái kỹ năng gọi là chuyên môn, gọi là phải là tinh tế, ở cái mức gọi là tinh tế và có khả năng lãnh đạo nữa, tại vì họ đảm nhiệm những cái vai trò rất là quan trọng liên hệ tới tính mạng của bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân nguy kịch nhất. Thì cái đợt dịch COVID vừa rồi đó thì mình thấy là cái nhu cầu về y tá ICU bỗng nhưng tăng vọt. Bình thường mình nói riêng là ở nước Mỹ thôi nhá, y tá ICU cũng đã là không đủ rồi, huống chi là vào một cái lúc mà khủng hoảng đột ngột như vậy đó thì cái nhu cầu nó tăng mà cái đáp ứng thì không có kịp chạy theo. Tại vì qua những cái khóa đào tạo một chút, quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu là đào tạo một ICU, một y tá ICU mất thời gian bao lâu, bao nhiêu năm hành nghề, bao nhiêu năm thực tập, bao nhiêu năm học lý thuyết thì mới ra được. Thành ra đùng một cái có một cái kỳ đại dịch nó xảy ra như vậy đó thì cái sự thiếu thốn y tá ICU lúc này phải nói là một trong những cái quan trọng nhất mà gọi là một cái nhu cầu nóng hổi cần phải được đáp ứng. Thì nước Mỹ như đại dịch vừa rồi cho mình nghe nói rằng thiếu cũng rất là nhiều những y tá ICU mà họ phải đào tạo nhanh chóng những cái y tá, những cái ngành nghề khác để đáp ứng phụ nữa, thưa giáo sư. Thì bây giờ mình nói về cái nhu cầu rồi để mình thấy được là hiện bây giờ ngoài những cái kỹ năng, ngoài những cái nhu cầu thì y tá trong phòng ICU là thực sự là một cái gọi là đáng chú ý trong cái hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn cầu chứ không phải là chỉ của một quốc gia nào. Và mình thấy ICU á, riêng cái phòng ICU thôi là đã thấy nó đòi hỏi những kỹ năng rất là đặc biệt rồi. Nhưng mà để cho quý vị được tìm hiểu kỹ, hồi nãy giáo sư có nói là y tá bình thường khác với y tá ICU, thì mình biết khác ở đây là khác là hoạt động cái giờ giấc làm việc của họ 24/24, khó khăn hơn, chi tiết hơn và đáp ứng phải nhanh hơn. Nhưng mà thưa giáo sư, các cái tiêu chuẩn về học hành để ra một y tá ICU với ra một y tá bình thường nó có khác nhau về thời gian đào tạo hay không?
Cái thời gian đào tạo của y tá thường và y tá ICU nó rất là giống nhau, cũng là 4 năm mà thôi. Cái thứ nhất là phải cần học một cái chương trình huấn luyện về điều dưỡng về y tá mà được công nhận, có nghĩa là accredited program. Thì khi các y tá ra thì nó cũng giống nhau thôi, những cái kiến thức và những cái kỹ năng mà họ huấn luyện trong trường y tá. Thì hai người y tá về đi làm về cái ngành tổng quát hay là đi vào ICU giống nhau. Nhưng mà nếu một y tá nào muốn đi sau này đi vào làm trong ngành ICU thì cái năm thứ tư rất là quan trọng. Năm thứ tư có những cái thời giờ cho các sinh viên đi thực tập. Thì thay vì đi thực tập những cái ngành tổng quát khác thì các sinh viên có ý định đi làm về ngành ICU thì nên xin đi thực tập với những cái bệnh viện mà làm trong những cái phòng mà cấp cứu sau cho cái vấn đề mà hồi dưỡng mà sau khi người ta đi vào thì
cấp
bộ
cứu
sẽ
hồi sức đó. Dạ vâng.
Hồi sức có nghĩa rằng là mình nên chú trọng vào xin việc vào phụ tá những người y tá làm trong ICU trong thời gian đó, thì sinh viên họ có thể thực tập được. Nếu muốn làm y tá về trong ICU thì sau một cái thứ nhất là phải ra trường có bằng cử nhân về ICU từ một cái trường được công nhận. Cái thứ nhì là phải trở thành một người y tá mà được đăng ký rồi, có nghĩa là register nurse, thì chúng ta sẽ nói rõ về cái cách thức sau này, nhưng mà nói tóm lại là phải đi qua cái thời gian phải được cái register nurse, có nghĩa là y tá đăng ký và
phải
sau
có
đó
được cái bằng y tá được công nhận đó. Vâng.
Vâng vâng, thì chúng ta nếu có thời giờ chúng ta sẽ đi sâu vào một chút về cái cách thức này, thì tại vì nó cũng hơi phức tạp một chút. Và cái thứ ba là sau khi đi làm y tá tổng quát thì phải được qua một cái thời gian để những người trong làm việc trong cái ngành ICU họ có thể chứng nhận rằng là người y tá này đã có những khả năng, có nghĩa là trong thời gian trước khi làm y tá thực thụ trong ngành ICU thì những người này phải phải đi vào làm phụ tá cho những người y tá về ICU một khoảng một thời gian từ 1 đến 2 năm, thì sau khi được chứng nhận thì mới được thành y tá ICU thực thụ.
Dạ, như vậy thưa giáo sư, như cái học hành đó để mà ra một y tá thường, y tá tổng quát với lại y tá ICU, với cái khoảng thời gian học nó cũng giống nhau, nó chỉ khác biệt ở thời gian thực tập thôi.
Dạ.
Ở cái quá trình thực tập cuối cùng đó là mình đi vào cái chuyên gọi là phân ngành nào thì mình chuyên vào những cái phân ngành đó, thí dụ người đi ICU, người đi về phòng cấp cứu, y tá về phòng cấp cứu, người đi về y tá tổng quát, hoặc là y tá điều dưỡng, hoặc là y tá chăm sóc cho người cao tuổi vân vân, thì cái lúc đó là mình sẽ chọn những cái nơi để mình đi thực tập khác nhau. Nhưng mà thưa giáo sư, cái thời gian thực tập cho từng cái phân ngành ở Mỹ đó nó có khác nhau hay không? Hay là tất cả mọi ngành nghề đều thực tập đúng 1 năm hay 2 năm như vậy? Hay là ICU thì thực tập cao hơn, nhiều năm hơn?
Theo tôi biết thì học 4 năm thì sau khi ra 4 năm thì mình sẽ sinh viên sẽ được cái bằng gọi là bằng cử nhân của một cái trường đại học và được công nhận. Thì thời gian 4 năm đó nó đã có những cái thời gian thực tập cho sinh viên. Thường thường vào năm thứ tư thì các sinh viên có cơ hội đi thực tập, thì nó cũng giống nhau như vậy. Thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề đó, đó là mình cũng cần phải lo lắng, là tại vì khi mà đi làm trong thời gian đó, đó thì mình có thể muốn đi làm về cái ngành ICU thì mình sẽ được qua một cái chương trình họ công nhận cho mình.
Tức là thực tập xong là phải có một cái bài thi, phải qua một cái kỳ thi để mà được chuẩn nhận.
Vâng, vâng, có nghĩa là được chứng nhận của những cái người trong cái bệnh viện đó là mình đã cái người y tá đó đã có đủ khả năng để làm việc một mình trong ICU mà không có dưới cái sự điều khiển của một người y tá khác, y tá ICU khác. Mình nói ra là cô hỏi cái chương trình thực tập nó có dài hơn hay không, thì chương trình thực tập cho hai người y tá tổng quát và y tá ICU nó giống như nhau, là chỉ có tổng cộng là 4 năm, chương trình huấn luyện 4 năm và chương trình thực tập thường thường vào năm thứ tư. Chỉ khác biệt là những người làm về ICU, muốn làm về ICU thì trong thời năm thứ tư mà muốn đi thực tập thì nên chú trọng đi thực tập vào trong, tại vì thực tập có thể làm đủ đơn vị trong một cái bệnh viện chẳng hạn. Mình những sinh viên đó mà có ý định ra làm ICU thì nên xin vào làm phụ tá cho những y tá thực thụ đã làm ICU rồi. Và cái đó cũng không đủ, sau khi đi ra đã có bằng cử nhân rồi thì đi làm 1 năm hay 2 năm tùy theo, đã có kinh nghiệm rồi thì xin vào coi như là trước đó thì phải làm phụ tá cho các người y tá về ICU. Đến khi mình đủ thì những người trong bệnh viện đó họ công nhận, mỗi bệnh viện có một cái cách chứng nhận nó khác nhau, nhưng mà cái bệnh viện đó chứng nhận rằng do mình có đủ khả năng để vào làm trong cái ngành này thì các y tá sẽ trở thành y tá thực thụ trong ngành ICU.
Dạ, một lúc nữa mình sẽ nói về những cái du học sinh từ bên ngoài, học sinh quốc tế từ bên ngoài vào nước Mỹ học y tá ICU đó, họ sẽ qua những cái quy trình như thế nào. Tại vì như giáo sư nói là ở đây đó là họ đi vào bệnh viện họ thực tập rồi họ được cái giấy chứng nhận của bệnh viện Đấy, thì đối với du học sinh quốc tế, cái việc này nó có áp dụng luôn hay không? À, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau vài phút, tại vì lúc này Trà My có những cái câu hỏi.
Và trước khi đi sâu qua những vấn đề khác, tôi có quên rằng là, có thể nhắc lại rằng là nếu mà làm y tá về ngành ICU, không phải mình bắt buộc là phải có bằng cử nhân. Có nhiều sinh viên họ không có đủ tài chánh và thì giờ để học ra cử nhân về ngành điều dưỡng, mà họ có thể học cấp cao đẳng là ASN, là Associate Degree của Nursing. Thì khi ra thì họ cũng có thể có cơ hội đi vào làm y tá trong ngành ICU. Nhưng mà nếu mà nạp đơn, nếu hai người nạp đơn mà một người có bằng cử nhân, một người có bằng cao đẳng mà thôi, thì thường thường các bệnh viện họ thích lấy những người có bằng cử nhân cao hơn. Nhưng mà không có bằng cử nhân không không phải là không có bao giờ có cái cơ hội để đi học, có thể đi làm một thời gian có kinh nghiệm. Thì nếu mà được chứng nhận của nhà thương đó và mình có đủ khả năng để làm trong ICU thì có thể trở thành y tá thực thụ ICU.
Dạ, lúc này có những câu hỏi của quý vị đang theo dõi chương trình. Thưa giáo sư My Nguyễn, trường của bạn quyết định là mùa xuân tới sẽ học toàn bộ online. Vậy thì sinh viên quốc tế có phải trở về Việt Nam để học hay không? Kỳ tới là kỳ cuối, vậy nếu mà về không có xin OPT đó, thì làm thế nào để được ở lại Mỹ học nốt cái kỳ cuối này để xin được cái OPT?
Cái đó là một cái vấn đề nó hơi phức tạp. Cái thứ nhất là nếu mà bạn này còn đang ở Mỹ và biết rằng rõ ràng rằng là kỳ tới các chương trình vào mùa xuân đó, Spring Semester của 2020, có là bắt đầu vào tháng Giêng 2020 mà online 100%, thì cái câu hỏi
2021 ạ. Vâng.
2021, đúng rồi, 2021 tôi lộn. Thì cái câu hỏi của bạn này là có phải
nếu như mà bạn về đó, tại vì học online thì bắt buộc phải về, mà về như vậy thì không xin được cái OPT. Bây giờ có cách nào để xin lại học cái năm cuối, cái kỳ cuối này ở đây để có được cái OPT không?
Thì tôi không hiểu rõ rằng là tại vì cái vấn đề họ thay đổi rất là thường hàng tháng. Thì trước đây có một cái câu hỏi, cái này nó dính líu về cái immigration, về cái F1 visa nhiều hơn. Nhưng mà theo tôi biết thì hiện tại tất cả các sinh viên mà đã ở Mỹ mà cái chương trình online thì họ có quyền ở lại Mỹ học và được công nhận. Chúng tôi không biết là cái những cái tình hình của immigration có thay đổi hay không. Nhưng tôi nghĩ rằng là rất là hy vọng rằng là chính phủ Mỹ họ sẽ cho phép, giống như hiện tại họ cho phép những sinh viên còn đang học online ở đây ở lại Mỹ học, thì hy vọng họ sẽ làm như vậy trong cho mùa xuân 2021. Nhưng nếu mà chính phủ Mỹ họ bắt buộc các sinh viên phải về tại nước tại vì tất cả những trình online, thì cái đó là cái ngoài phạm vi của tôi không có hiểu rõ cái luật lệ như thế nào nó liên quan đến cái F1 visa. Thì tôi đề nghị bạn này nên liên lạc với nên tham dự cái chương trình mà của cô nói về immigration vào hình như thứ tư và không có.
Dạ, chương trình hỏi đáp hỏi đáp về di trú Mỹ.
Họ có đủ kinh nghiệm và kiến thức để trả lời câu hỏi này đúng hơn.
Dạ, thưa giáo sư, nhưng mà nếu như trong trường hợp một cái trường học như là thí dụ trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ nơi giáo sư làm việc đi, nếu học online hoàn toàn bắt buộc sinh viên quốc tế phải về, nhưng mà có một cái trường hợp nào đó xin thỉnh nguyện cho được đặc cách, thì trường có giải quyết cái chuyện là đặc cách từng trường hợp như vậy hay không? Hay là trường phải theo quy định, theo chính sách di trú của chính phủ?
Trường không có quyền quyết định, tại vì trường phải tuân theo cái luật của liên bang của chính phủ Hoa Kỳ. Thì nếu mà khi chính phủ Hoa Kỳ bắt buộc các sinh viên phải trở về nước để học online, thì trường chúng tôi có thể rằng là tạo ra những cái lớp học và có thể hybrid, có nghĩa là một nửa online, một nửa face to face. Thì cái đó là đạt được cái mục tiêu là các sinh viên không phải về, hay là có thể mở ra một cái lớp học nào đó đặc biệt cho một nhóm sinh viên của một nước nào đó để họ khỏi về lại Mỹ, về lại cái quốc gia của họ. Và theo tôi biết rằng là khi mà chính phủ Mỹ đã đưa ra cái quyết định là nếu sinh viên chỉ học online 100% mà bắt sinh viên về, thì tất cả các đại học ở Mỹ phải tuân theo như vậy mà không có quyền cãi lại.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Đó là để cho các bạn biết những cái thông tin khái quát. Nhưng mà tuy nhiên thì chính sách nó cũng thay đổi từng ngày từng giờ tùy theo cái đại dịch như thế nào nữa. Thì quý vị, các bạn mà đang trong trường hợp này thì liên lạc chặt chẽ với trường của mình để có thể là mình được thông báo sớm nhất, để có thể được chuẩn bị sớm nhất. Nhưng mà như giáo sư nói là nếu chính sách quy định chung của chính phủ Mỹ như vậy thì trường không thể nào có những cái trường hợp gọi là đặc cách được. Dạ, thưa câu hỏi của một người theo dõi chương trình khác tên là Phan Quang Hải. Xin hỏi là nha sĩ có con nhỏ 1 tuổi, 3 tuổi, tiếng Anh không giỏi, hết dịch này sẽ qua Mỹ định cư. Thì xin hỏi là khi qua đi học lại về ngành nha hay là học tiếp và cơ hội nghề nghiệp ra sao? Có chương trình học nào về nha mà ngắn hạn để ra làm việc liền ở Mỹ hay không?
Cái câu hỏi này thì nó rất là tổng quát, nhưng mà theo tôi biết thì các nha sĩ hay tất cả các bác sĩ ở tất cả các nước trên thế giới, nếu muốn hành nghề ở Mỹ thì nếu đã có bằng nha sĩ ở các nước khác thì qua có những có thể là tham dự những cái kỳ thi được công nhận ở Mỹ, giống một số bác sĩ Việt Nam mình kỳ trước trước kỳ 75 mà sau khi này qua đây thì không phải học lại hoàn toàn chương trình huấn luyện bên này, nhưng mà trải qua những kỳ thi thì tôi khuyên bạn rằng là nên liên lạc với những cái người những cái cơ quan và họ lo về vấn đề trong cái ngành nha sĩ. Thì tôi biết rằng là có những người ở nước khác tới nước Mỹ không có bằng nha sĩ của Mỹ mà vẫn hành nghề được, thì cái đó là tôi nghĩ rằng là cái đường hay nhất là có thể mình xin thi lại, thi để có cái bằng tương đương và được công nhận làm việc ở Mỹ. Thì cái đó là mình có thể đi vào chi tiết nếu mà cái nhu cầu nó cao trong tương
Dạ,
lai. Mình nói
dạ
về cái
vâng.
là sinh sinh viên hay là những người họ đó có bằng ở nước khác mà muốn làm hành nghề ở Mỹ thì phải qua những thủ tục như thế nào.
Dạ, nhất là ngành y về bác sĩ, nha sĩ vân vân đó mà tới Mỹ thì thường thường là cái tại vì cái tiêu chuẩn cái đào tạo nó cao hơn, thành ra là thường thường là phải học lại hoặc là phải thi để lấy được cái bằng chứng chỉ là cái tay nghề của mình ngang ngửa với cái điều kiện tiêu chuẩn của Mỹ đề ra. Dạ vâng. Thưa giáo sư, lúc này có câu hỏi là du học sinh mà đang học và kết hôn với công dân Mỹ có cần báo với trường mình đang học hay không?
Cái đó nó liên quan đến vấn đề immigration, và để mà bảo vệ cái quyền lợi của mình thì các sinh viên này nên liên lạc những cái người lo lắng về vấn đề visa hay là vấn đề international affair của cái trường. Mỗi trường nào cũng có một cái đơn vị lo lắng cho các sinh viên ngoại quốc, và những cái văn phòng này họ sẽ hướng dẫn những sinh viên này phải như thế nào. Thì tôi nghĩ là cái hay nhất là nên liên lạc những cái văn phòng đó ở đại học của bạn, thì những người ta sẽ hướng dẫn bạn sẽ làm những cái chuyện gì.
Dạ vâng, tiếp nối với chủ đề ngành y tá ICU thì có một người theo dõi chương trình cũng góp ý, bạn Christine Dương cho biết là sau khi mà tốt nghiệp trường y tá đó thì các bạn nên tham gia những cái chương trình gọi là nội trú của từng cái bệnh viện để các bạn thực tập, và trong lúc mà mình nội trú như vậy đó mình sẽ có cơ hội để mà mình trải nghiệm tất cả những cái lĩnh vực khác nhau, những cái đơn vị chăm sóc khác nhau trong bệnh viện, hoặc là y tá tổng quát, hoặc là y tá ICU, hoặc là y tá phòng cấp cứu vân vân. Thì nếu trong lúc mà mình trải nghiệm như vậy mà mình thích ICU thì mình sẽ xin để họ đào tạo thêm cho mình, tạo điều kiện thêm cho mình để học hỏi về ICU để mình thực tập nhiều trong cái lĩnh vực này trước khi mình được họ chứng nhận, họ chứng nhận cho mình là đã qua thời gian thực tập như thế, đáp ứng đủ yêu cầu điều kiện như thế để mình ra mình hành nghề sau này. Cảm ơn
Cái đó,
bạn
ý kiến
Christine
đó
Dương.
rất là, đó là một cái tôi nghĩ rằng là theo tôi biết nghiên cứu trong những cái ngành về y khoa thì các bác sĩ là bắt buộc phải có cái chương trình nội trú, có nghĩa là residence trước khi đi làm ở ngoài. Nhưng mà những chương trình y tá chắc là thiện nguyện, có nghĩa là có hai cách: có thể ra đi làm ngay lập tức ở trong một bệnh viện mà không qua chương trình resident. Nhưng mà cái đề nghị của người bạn vừa mới nói xong là cái đề nghị rất là tốt cho những người mà họ chưa biết phải làm những cái ngành gì. Nhiều người ra trường mặc dù ra y tá nhưng mà không biết là mình làm trong cái lĩnh vực gì, thì có thể đi nội trú thì có cái cơ hội để mà biết được nhiều cái ngành trong cái ngành y tá, để mà cuối cùng kiếm ra một cái ngành là thích hợp với cái với mình nhất. Thì cái đó là rất là hay.
Dạ vâng, thưa
Tôi
giáo
nghĩ
sư một
là phải bắt buộc y tá có thể ra là lấy xong qua cái chương trình lấy được cái kỳ thi Register Nurse được rồi là đã chuẩn bị đi làm được rồi.
Dạ, một du học sinh quốc tế vào Mỹ học ngành y tá mà muốn đi theo y tá ICU đó, thì bắt đầu từ trung học, tức là sau khi kết thúc lớp 12 xong, là có thể đăng ký đi học ngành y tá ở Mỹ được chăng? Hay là có qua bài thi nào đầu vào không thưa giáo sư?
Theo chúng tôi biết thì chương trình được nhập vào, chúng ta đã nói qua tuần vừa rồi hay là tuần trước đó, là chương trình huấn luyện điều dưỡng về y tá thì có 4 năm và 2 năm đầu thì nó cũng tổng quát. Có nghĩa là khi mình muốn đi vào ngành y tá, trước tiên là mình phải chọn một cái trường mà có cái chương trình y tá mà được công nhận, gọi là accredited program của cái Nursing Association, giống như những cái ngành khác.
Hiệp hội
nếu
y
trường
tá
đại
Mỹ
học đó có hệ thống về trường điều dưỡng mà mình có thể muốn học trong tương lai, thì khi mà nạp đơn thì họ không cho thẳng vào đó, nó gọi là sẽ nhận vào, không phải là nursing student, là người sinh viên y tá ngay lập tức, nhưng mà nó gọi là pre nursing, có nghĩa là giống như là để mà chuẩn bị vào chương trình điều dưỡng. Thì 2 năm đầu thì cái vấn đề huấn luyện rất là tổng quát. Thì cô hỏi rằng là cần phải qua những bài thi gì, thì các sinh viên muốn vào chương trình y tá thì nếu mà ở Mỹ thì nếu cái trường đại học cần SAT thì mình lấy cái chương trình SAT. Ngoài ra cái điểm trung bình của trong học bạ của các học sinh nó rất là quan trọng. Thì đó là ngoài ra cái vấn đề TOEFL cho những sinh viên từ ngoại quốc qua cũng cần thiết. Thì đó là không có cái chương thi đặc biệt nào để dành riêng cho nursing hết. Những chương trình thi thì cũng giống như cho những sinh viên năm đầu qua những ngành khác mà thôi, của những ngành khác mà thôi, không có khác biệt nhiều.
Vâng, như vậy 4 năm đại học ra ngành y tá và sau đó muốn đi ICU thì nó nằm ở trong cái khâu cuối cùng, có nghĩa là mình đi thực tập ICU. Thưa giáo sư, ngành y tá ở Mỹ thực tập thường thường trước khi ra trường để lấy cái bằng thì là phải thực tập trong bao lâu tổng cộng?
Theo tôi biết thì chương trình thực tập nó kéo dài nguyên cả cái chương trình học, mà theo chúng ta nói là tại vì có 2 năm dự bị.
Vừa
trước
học vừa thực tập học, rồi sau đó dạ.
Thì tôi nghĩ là chương trình dự bị nó bắt đầu từ năm thứ 3 và nó nhiều hơn vào đi học trong năm thứ 4 là mình đạt được những chương trình thực tập cho cái bằng đó rồi. Có nghĩa là khi mà xong 4 năm thì mình chính thức được cái bằng cử nhân, nó gọi là Bachelor of Science in Nursing, là BSN hay là BN, là Bachelor of Nursing. Thì xong cái đó rồi thì là phải chuẩn bị trong cái thời gian mình học một cái trường đại học có chương trình điều dưỡng thì mà được công nhận, thì cái bổn phận của trường điều dưỡng đó là phải huấn luyện cho các sinh viên đó có đủ khả năng để lấy một kỳ thi quốc gia cho y tá mà được đăng ký. Thì cái chương trình này là chương trình thi này là các sinh viên phải thi để được Register Nurse và thường thì phải đi tới một trung tâm, không có kỳ thi này, thường thường là thi là 70% được trải qua, thì 30% là thường thường rớt và mình có 45 ngày đợi để thi lại.
Dạ, yeah, và
không
sau
có
khi
thể đi làm được nếu mà mình không có thể là không có đạt được qua cái kỳ thi này, không có được Register Nurse.
Vâng, tức là cái kỳ thi này là coi như là để lấy được cái chứng chỉ hành nghề đó, không
vâng,
có kỳ thi này
ngoài
là không
ra,
thể đi làm việc.
Cái đó là chưa được coi như là chứng chỉ hành nghề. Ngoài ra các tiểu bang có những cái giấy phép riêng, thì tùy theo đó thì mình phải hỏi cái tiểu bang mình muốn hành nghề có những cái giấy phép gì đặc biệt thì mình phải trải qua được. Nhưng mà ngoài ra thì cái Register Nurse, cái requirement và sau khi lấy cái kỳ thi đó xong rồi thì tôi nghĩ rằng là làm tất cả các bệnh viện trên nước Mỹ được.
Dạ, yeah. Bây giờ là 12 giờ 10 phút trưa Washington DC. Xin hỏi giáo sư còn có nhiều thời gian cho chương trình không? Trời mới còn
thể,
một vài câu hỏi.
Mình hồi nãy là mình bắt đầu chương trình hơi trễ.
Vâng.
Và tôi cũng có một lớp học tôi sắp dạy trong khoảng 10 phút thì mình có thể nói thêm 5 phút nữa được ạ.
Vâng, dạ, xin giáo sư 5 phút nữa. Bây giờ những cái người bạn ở Việt Nam họ thắc mắc là các cái phần phải học, cái nội dung phải học trong cái chương trình đào tạo y tá ICU ở Mỹ đó, nó như thế nào, chương trình huấn luyện ra làm sao, những cái ngành chuyên môn của y tá ICU là gì?
Cái thứ nhất là khi mà ở cấp 3 thì cái điều kiện để được vào chương trình y tá ICU hay không phải ICU cũng giống nhau hết. các bạn nên học những cái lớp học sinh học, hóa học rất là nhiều, tại vì cái này và những lớp về về này và hóa học và sinh học thì họ rất là cần trong tương lai. Sau khi đó khi vào chương trình 4 năm thì 2 năm đầu thì có những cái lớp học nó rất là tổng quát cho tất cả các y tá. Nhưng mà đến khi 2 năm sau thì khi mà các bạn đã quyết định vào chương trình ICU thì nên chú trọng vào những cái lớp học mà nó liên quan đến, có những cái lớp học đặc biệt mà họ để cho các sinh viên thường thường là qua cái dạng elective là tự chọn lấy, thì nên lấy những lớp đó để mà khi mình ra trường có kiến thức. Khi ra trường có kiến thức về ICU thì trong lĩnh vực ICU khi mình đi làm nó chia ra rất là nhiều dạng, có nhiều, không phải là ICU cũng giống nhau. ICU đôi lúc mình chú trọng vào lo về những trẻ em mà thôi thì nó có một loại khác, và ICU lo lắng cho những người
sản phụ khoa trong, lại khác. Hay là bệnh nhân tim mạch,
nhiều, rất là nhiều dạng. Chúng ta có thể đến 10 cái dạng. Thì sau khi đi làm rồi thì các y tá ICU có cơ hội nó specializing, có nghĩa là chú trọng vào một cái lĩnh vực nào đó nhiều hơn, tại vì ICU có rất là nhiều dạng ở Mỹ.
Thí dụ như là chuyên chăm sóc bệnh nhân và vừa phẫu thuật xong, hay là chuyên chăm sóc bệnh nhân
nhiều người là họ bị giống như bị cháy nhà và bị burn, có là bị cháy đó, thì cái ICU về cái burn nó khác nhau, khác những người mà sau
bị phỏng, khoa phỏng khác xong,
đó, thì những cái phòng ICU không phải là giống nhau hết, tùy theo cái lĩnh vực họ đưa vào những cái phòng riêng, và trong đó có những cái y tá mà họ có những kỹ năng đặc biệt để lo lắng. Thí dụ giống như về burn thì những cái y tá được huấn luyện về cách thức là
phỏng như thế nào
để mà phản ứng với những cái người mà họ bị cháy, và những bệnh nhân mà bị bệnh tim mà lên xuống bất thường, hay là máu áp huyết máu lên xuống bất thường về cardiac, thì là các y tá về ICU và trong cái lĩnh vực đó được huấn luyện nó khác những cái lĩnh vực khác, và thường thường là không có chương trình huấn luyện, chỉ mình muốn làm thì mình đi làm phụ tá với những người đã trong cái lĩnh vực đó hay làm việc với những bác sĩ, thì trong cái ngành mình nó dạy mình thôi, chứ không phải có chương trình đặc biệt phải đi học ở ngoài để vào làm những lĩnh vực đó. Khi ra trường thì những kiến thức nó giống nhau hết, nhưng mà thay vì anh thua rằng là sau thời gian mình làm mình thu thập những kinh nghiệm nào, thì nhiều kinh nghiệm đó giúp cho mình vào làm những lĩnh vực
cái môi trường đó,
được tốt hơn.
Tức là y tá ICU mà phục vụ từng cái khoa khác nhau, có thể là khoa sản phụ, hay là khoa về nhi đồng, hay là khoa về tim mạch, hay là khoa về phẫu thuật, vân vân.
Hay là về COVID chẳng hạn, thì cái ICU mà y tá về đó thì lại được huấn luyện, tại vì cái bệnh dịch này nó còn mới, thì có những cái nhu cầu mà bây giờ mình mới biết được, chứ không phải biết sau đó, thì cái vấn đề huấn luyện nó được thường xuyên, chứ không phải là chỉ học xong rồi là đầy đủ. Tùy theo cái nhu cầu, thì cách đây một vài năm thì COVID-19 đâu có đâu, nhưng bây giờ nó có rồi, thì những người y tá về ICU trong lĩnh vực này, tại vì phải được huấn luyện theo cái lĩnh vực này, thì huấn luyện là cách sao? Là đi làm phụ tá cho các bác sĩ lo lắng cho những bệnh nhân về COVID. Thì những bệnh nhân này họ có thể ở trong nhà thương cho đến 6-7 tuần, thì trong khi đó là cái tình trạng của họ lên xuống rất là nhiều, thì cái cách huấn luyện để lo cho những bệnh nhân đại dịch COVID nó lại khác hẳn với những cái bệnh nhân ICU khác.
Bây giờ nói về lương bổng, nghề y tá ở Mỹ thì mình biết là có nhu cầu cao lắm. Cái trung bình, lương trung bình thôi họ tính là, tức là giữa những người thấp nhất và những người cao nhất đó, thì trung bình là trên 70.000 một năm.
Có thể là 67.000 và có thể làm cao đến 98.000, 100.000 đô la một năm.
Và đặc biệt là y tá mà trong phòng ICU thì chắc chắn là lương phải cao hơn.
Cao hơn, tại vì họ đòi hỏi các y tá này on call, nếu mà cần có thể là mình bị kêu vào trong lúc mà mình còn đang ở nhà, như vậy thì cái vấn đề lương bổng thì phải cao hơn những y tá khác.
Còn
kỹ năng đặc biệt là những y tá này cần phải có.
Còn học bổng thì sao ạ? Lương bổng thì mình
chương trình học bổng thì tôi nói rằng là về cái ngành y tá tùy, giống như cái trường chúng tôi hiện tại có một cái trường những người họ bỏ tiền vào rất là nhiều, thì chương trình y tá có được hỗ trợ chương trình học bổng rất là nhiều, tại vì có một vị mạnh thường quân cho tiền, thì những người mà vào học y tá ở trường chúng tôi có nhiều cơ hội hơn, tại vì cái học bổng nó sẽ cao hơn. Nhưng mà ngoài ra thì nói tổng quát thì chương trình y tá là một cái chương trình gọi là professional, bởi thế khi mình ra, mình học cái ngành này ra để làm tiền cao hơn những cái ngành khác trong 4 năm thì cái học bổng nó rất là thấp. Thường thường các sinh viên họ lấy student loan để học, học xong rồi học vài năm thì họ trả lại.
Dạ, đó là do đó là cho những học sinh tại Mỹ đó, là họ mượn tiền họ học. Dạ, nhưng còn cho du học sinh nước ngoài đó thì cái cơ hội học bổng nó thấp là thấp cho cái ngành này thôi, nhưng mà nếu mà các bạn vào năm đầu tiên của đại học mà thành tích xuất sắc á thì các bạn có được cái học bổng của trường đại học tạo điều kiện cho các bạn.
Tôi nghĩ là nó cũng giống như cái cách thức mà nhận vào, tại vì họ không có phân biệt giữa sinh viên học ngành điều dưỡng hay với những ngành khác. Bởi thế những sinh viên có những ngành khác có học bổng cao đến 60-70% thì các sinh viên cũng có đến 60-70% mà không có khác những cái khác. Có nghĩa là tùy theo cái chương trình, tại vì cái đại học chúng tôi may mắn có một cái mạnh thường quân cho tiền rất là nhiều, thì có thể là thay vì 50% có thể lên 60-70%. Nhưng mà nếu một cái đại học khác mà không có mạnh thường quân cho cái đại học, cho cái trường điều dưỡng, thì cái cấp được vào thì nó giống nhau hết. Ví dụ giống như sinh viên xin học năm đầu cho ngành kỹ sư hay về ngành âm nhạc thì ngành điều dưỡng thì cũng giống nhau hết. Thường thường có là thường thường nhiều hơn thôi.
Dạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều vì thời gian cũng không còn nhiều để giáo sư chuẩn bị vào lớp học. Ngày hôm nay giáo sư có chương trình dạy online, như quý vị biết đại dịch COVID ở Mỹ thì khai giảng năm học mới, mọi người đang học online ở nhà và giáo sư chuẩn bị lên lớp online. Thì Trà My xin trả lại thời gian cho giáo sư trong công việc hàng ngày. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối thứ hai tuần tới. Chương trình bắt đầu 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam mỗi tuần tối thứ hai. Mong quý vị và các bạn đón theo dõi. Những câu hỏi nào của quý vị liên quan tới visa đó, F1 visa, du học sinh vân vân thì quý vị đón thêm, theo dõi thêm chương trình hỏi đáp về di trú Mỹ tối thứ năm mỗi tuần cùng thời gian nhé, 10 giờ rưỡi tối. Dạ, cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Nguyễn thật nhiều và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay.
Xin chào cô. Vâng, xin chào quý vị.
Dạ, Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào tất cả quý vị.